Đế Bá, chương 435, Bá Sư Thể Thiên Quy Mệnh 1, góc truyện audio.com. Lúc này, tay phải của Lý Thất Dạ như là ảo thuật điều khiển từng cây hỏa tuyến đâm vào trong lão quy, hỏa tuyến ở trong người lão quy di chuyển xen lẫn, trong thời gian nháy con mắt vậy mà xen lẫn thành một phù văn thâm ảo huyền diệu, phù văn này tựa như là in dấu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn lão quy, sáng rực sinh huy. Khởi, ở một khắc phù văn thâm ảo huyền diệu kia dệt thành, Lý Thất Dạ tay trái trưởng lô, lấy dược đạo chi thuật thúc dục dược chấp, lập tức tiếng phượng hót vang lên, dược chấp vậy mà hóa thành một con phi phượng, mang theo tất cả dược chấp trong đỉnh thoáng cái bay lên, phóng tới lão quy. Trong nháy mắt này, hỏa tuyến sen lẫn thành phù văn thần bí lập tức bạo phát khí tức cường đại quang mang chói mắt, phù văn thần kỳ kia vậy mà thoáng cái đem phi phượng đánh tới cắn nuốt, đem tất cả dược chấp đều nuốt vào, lấy tốc độ bất khả tư nghị hấp thu dược lực. Phanh một tiếng, khi phù văn này hấp thu tinh hoa dược chấp xong, vậy mà thoáng cái lớn mạnh cắm rễ ở trong thể nội lão quy. Đi, lúc này, Lý Thất Dạ thúc giục dược long ngâm nga một tiếng, buông ra bá sư, trong nháy mắt hướng phù văn cắm rễ ở trong cơ thể lão quy bay đi, trong nháy mắt dược long từ dược chấp biến thành toàn bộ bị phù văn này hấp thu. Một khi hấp thu tất cả dược chấp tinh hoa, phù văn kia tựa như cây giống khỏe mạnh trong chớp mắt sinh trưởng thành đại thụ che trời. Ở trong nháy mắt phù văn cùng lão quy thoáng cái hòa thành một thể. Ngao, ở thời điểm này, bá sư mất đi đối thủ cuồng hống một tiếng, hướng lão quy đánh tới, muốn cắn lão quy. Ngay một khắc này, lão quy đột nhiên mở cặp mắt ra, một đôi mắt như là thần nhãn. Phanh, lão quy đột nhiên duỗi ra một cái cự chảo theo một tiếng vang thật lớn, một chảo đem bá sư đè lại. Bá sư cuồng hống lấy, muốn đứng lên, nhưng mà ở dưới cự chảo của lão quy chấn áp, căn bản là không đứng dậy được. Ông một tiếng vang lên, lúc này trên người lão quy thần quang lưu động, thần quang dâng lên trên mai rùa, xen lẫn thành một mảnh, hóa thành một mảnh thanh thiên, bị lão quy cõng lên. Quy phụ trời xanh, ở thời điểm này, lão quy khí thế bàng bạc tựa như là biến hóa thành một thần quy có thể nâng lên cửu thiên. Phanh một tiếng, vừa lúc đó, lão quy vỗ cự chảo trong nháy mắt liền đem bá sư đánh bay ra, bá sư run lên một cái, muốn lao lại, nhưng mà cuối cùng vẫn dừng lại, nhìn lấy lão quy, lộ ra kiêng kỵ, khi lão quy phát tán phụ thiên chi thế, để bá sư cũng sợ hãi, tùy theo ẩn vào thể nội. Thành, nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, mà chỉ tiểu đao thống khổ không chịu nổi cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lúc này, lão quy nương theo lấy chân mệnh, lưng đeo trời xanh, bình chân như vải, giống như là một thần quy chân chính. Thấy một màn như vậy, Chi Tiểu Điệp vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới vậy mà thành công, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Đùng đùng, ngay thời điểm Chi Tiểu Điệp thở dài một hơi, vừa lúc đó, đột nhiên, trên trời rơi xuống lôi điện, một trụ lôi điện thô to như vại nước từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Chi Tiểu Đao, muốn đem Chi Tiểu Đao đánh chết. Thiên Khiển, gặp lôi điện thô to như vại nước, sắc mặt Chi Tiểu Điệp đại biến, La Thất Thanh nói. Khởi, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ quát to, vạn lô thần lập tức trương miệng rộng, chỗ sâu nhất dâng trào lên hỏa nguyên, trong nháy mắt này, hỏa nguyên vậy mà hóa thành miệng to thâm bất khả. Góc truyện audio.com, chắc tựa như có thể thôn vệ hết thảy, lốp bốp từng đợt thiểm điện run rẩy tại thời điểm hai tỷ đệ Chi Tiểu Đao, Chi Tiểu Điệp còn không kịp phản ứng, hỏa nguyên đã đem lôi điện bổ xuống nuốt chừng không còn một mảnh. Hỏa nguyên như miệng to cắn nuốt hết lôi điện từ trên trời giáng xuống, một bộ còn không đủ, lúc này mới chậm rãi lui về trong lò. Chỉ là tiểu kiếp cũng dám bổ xuống. Sau khi hỏa nguyên thôn phệ lôi điện, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Một lô thần tốt đều là trải qua thiên địa lôi kiếp, về phần vạn lô thần, vậy không cần nói, nó trải qua thiên địa lôi kiếp đếm cũng đếm không hết, thiên địa lôi kiếp cường đại hơn nữa nó cũng trải qua tiểu lôi kiếp như loại này đối với vạn lô thần mà nói, cái kia bất quá là một bữa ăn sáng, thậm chí nhét khẽ răng cho nó cũng không đủ. Được rồi, thời điểm hai thì đệ Chi Tiểu Điệp thất thần, Lý Thất Dạ thu dược đỉnh thả ra Chi Tiểu Đao, phong khinh vân đạm nói. Trong lúc nhất thời, Chi Tiểu Điệp là ngốc tại nơi đó, cả người đều thất thần, thật lâu khó lấy lại tinh thần, một màn này quá rung động. Cải mệnh, đây là dược đạo chi pháp thâm ảo cỡ nào, đã từng có không biết bao nhiêu dược sư cố gắng cả đời, cũng không thể dính đến lĩnh vực cải mệnh này, coi như là truyền kỳ dược sư, muốn cải mệnh thành công, cũng là cực kỳ khó khăn. Mặc dù nói, đệ đệ của nàng chỉ là tấn mệnh, không tính là chân chính cải mệnh, nhưng, vẫn là khó khăn trùng điệp, cái này nhất định phải có dược đạo tu hành cực kỳ thâm hậu cường đại, phải nắm giữ thủ pháp cải mệnh cực kỳ thâm ảo, toàn bộ quá trình cải mệnh không thể có sai lầm mảy may, gặp được vấn đề, không thể có chút do dự nào, cơ hội chính là một cái chớp mắt rồi biến mất, một khi bỏ lỡ thời cơ cái kia chính là làm trễ nải cải mệnh, thậm chí sẽ khiến người chết. Nhưng mà chuyện cải mệnh như vậy thậm chí đối với truyền kỳ dược sư mà nói cũng là một vấn đề khiêu chiến, ở trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra, lại là phong khinh vân đạp, không có ý nghĩa. Lúc này, toàn thân Chỉ Tiểu Đao rung động đùng đùng, tựa như là giang đậu nành. Thời điểm hắn mở mắt, một đôi mắt thần thái sáng láng, thoáng cái trở nên đặc biệt có thần, huyết khí của hắn càng thêm bàng bạc, thậm chí để cho người ta nghe được thanh âm huyết khí lưu động, tựa như là kinh đào hải lãng. Thật là kỳ diệu, ta cảm giác huyết khí giống như là vạn mã bôn đằng. Chỉ Tiểu Đao cuồng hỉ vô cùng, trước đó, huyết khí của hắn chỉ trệ, đạo hạnh nửa bước khó đi, bị kẹt tại dục thần cảnh giới, nhưng mà tại thời khắc này, hắn cảm giác huyết khí toàn thân như vạn mã bôn đằng, khí thế rộng rãi, cực kỳ kình bá. Đây là ưu thế của bá sư thể, huyết khí bành trướng, hiện tại chân mệnh của ngươi có thể áp chế được thể chất trùng kích vương hầu, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn trạng thái của Chỉ Tiểu Đao, sau đó nhẹ gật đầu nói ra. Chỉ Tiểu Đao lấy lại tinh thần, hít thở một cái thật sâu, sau đó hạ bái, vạn phần cảm kích nói ra. Lý huynh tái tạo tri ân, tiểu đệ suốt đời khó quên, về sau Lý huynh có địa phương cần tiểu đệ, chỉ cần Lý huynh nói một câu, coi như là núi đao biển lửa cũng không chối từ. Lý Thất Dạ nhận đại lễ của Chỉ Tiểu Đao, nhẹ gật đầu nói ra. Đứng lên đi, hào hào hưởng thụ bá sư thể thiên quy mệnh mang tới thiên phú cho ngươi đi. Cách chương.